Vị thứ nhất là tôn giả hiền hộ, chỗ này gọi là chánh sĩ. Chánh sĩ là tên riêng Bồ Tát. Bồ Tát thông thường gọi là đại sĩ. Chúng ta thường gọi Quan Âm đại sĩ, Phổ Hiền đại sĩ, coi đại sĩ cũng gọi là chánh sĩ. Chánh là chánh giác, chánh đẳng, chánh giác là cái ý như vậy. Cũng gọi là khai sĩ. Khai sĩ chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta cũng gọi họ là khai sĩ. Khai sĩ, chánh sĩ, đại sĩ đều là tôn xưng của Bồ Tát. Ngay chỗ này, các vị đồng tu phải ghi nhớ, không được gọi là đại sư. Chữ sư của lão sư gọi đại sư, không được gọi như vậy. Đại sư là tôn xưng đối với người nào vậy? Tôn xưng đối với Phật. Bồ Tát đẳng giác chỉ có thể gọi là đại sĩ, không được gọi là đại sư. Hiện tại chúng ta xem thấy có rất nhiều người xuất gia đều xưng đại sư. Xưng hô như vậy không tốt. Người xưa gọi là qua mặt. Bạn thành Phật rồi chưa? Bạn chưa thành Phật, không thể xưng đại sư. Phật là đạo sư của trời người. Bạn tự xưng đại sư thật quá đáng. Bồ Tát Quan Âm đều không dám xưng đại sư. Văn Thù Phổ Hiền nhìn thấy đại sư phải đảnh lễ ba lạy, đi nhiều phía hữu ba vòng. Bạn có phước báo lớn như vậy chưa? Bạn có thể gánh giác đổi hay không? Đây là thường thức phổ thông, chúng ta phải nên hiểu. Chúng ta tôn xưng người là tôn kính đối với họ. Thế nhưng nếu vượt quá thì biến thành không tôn kính. Thí dụ chúng ta tôn xưng người, nhìn thấy người thì gọi tiên sinh, vậy thì rất tôn kính rồi. Nếu như nhìn thấy người mà gọi tổng thống tiên sinh, đó chẳng phải là mắng bạn hay sao? Có phải vậy không? Bạn không phải là tổng thống, tôi nhìn thấy bạn liền chào tổng thống tiên sinh, chào ông. Vì vượt quá mức rồi. Việc này các vị nhất định phải hiểu. Bạn xem thấy người xuất gia gọi là đại sư, vì là quá đáng, thì cũng giống như chúng ta gọi mọi người là tổng thống tiên sinh vậy. Danh phận không phù hợp. Thường thức này chúng ta nên hiểu. Người hiện tại không biết, ngay đến một chút Phật học thường thức này cũng không biết, cho rằng gọi đại sư là tôn kính, làm gì biết được ý nghĩa chân thật. Việc này là không nên. Bạn xem Ấn Quang, chúng ta gọi Ấn Quang đại sư. Sau khi đại sư ngài viên tịch rồi, ngài không còn ở đời, chúng ta tôn kính ngài như vậy thì được. Khi ngài còn ở đời, bạn xem thấy năm xưa khi còn ở đời, Pháp sư Ấn Quang ngài lưu truyền cái gì? Ấn Quang Pháp sư văn sao? Không phải đại sư. Sau khi đại sư ngài viên tịch, chúng ta mới gọi Ấn Quang đại sư văn sao. Bạn xem thấy những năm đầu khi mới đưa ra là Ấn Quang Pháp sư văn sao. Ấn Tổ chính mình cũng không hề xưng là đại sư. Mọi người ở trước mặt ngài cũng nhất định không dám gọi ngài là đại sư. Ngài liền mắng người đó ngay. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta có một số xưng hô quen thuộc. Ở ngày trước nhiều đời, các tông phái xưng tổ sư. Đó là tổ sư của một tông phái nào đó, gọi pháp sư. Phiên dịch kinh điển gọi Tam Tạng Pháp Sư, không hề xưng đại sư. Tam Tạng Pháp Sư thông đạt kinh giáo, kinh sư, pháp sư. Thông đạt luật tạng xưng luật sư, thông đạt luận tạng xưng luận sư. Những xưng hô này thường nghe thấy, làm gì nghe nói có đại sư. Ai cũng không dám dùng cách xưng hô này. Vào thời trước, làm thầy giáo của hoàng đế thì gọi là quốc sư. Hiện tại chúng ta đọc Hoa Nghiêm, đại sư Thanh Lương là thầy của hoàng đế, xưng là quốc sư, cũng không dám xưng đại sư. Thế nhưng các vị phải nên biết, chỉ có tổ sư của Tịnh Độ Tông có thể xưng đại sư. đó là trải qua nhiều đời công nhận. Tổ sư của các tông phái khác đều không thể xưng đại sư, chỉ có Tịnh Độ Tông. Vì sao vậy? Tịnh Độ Tông là dạy người một đời bình đẳng thành Phật. Tất cả chư Phật dùng pháp môn này, mà ngày nay cũng dùng phương pháp này khuyên người niệm Phật, cũng bình đẳng thành Phật, không hề khác biệt với Phật. Cho nên chỉ có tổ sư của Tịnh Độ Tông có thể xưng đại sư. Hiền hộ, hiền là nói về đức, có trí tuệ, có đức năng. Hộ là hộ pháp, hộ trì chánh pháp. Công đức của hộ pháp cùng hoằng pháp là như nhau. Hoặc là chúng ta có thể nói, công việc của hộ pháp vượt hơn hoằng pháp. Các vị tỉ mỉ mà nghĩ thử xem, bạn liền biết được. Nhân tài hoằng pháp không phải không có. Tại gia xuất gia, bốn chúng đệ tử nếu muốn phát tâm hoằng dương Phật pháp đều không khó. Khó là ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ bạn có được một hộ pháp đắc lực hay không. Có được một thì liền có thể làm ra một số việc. Nếu như có được rất nhiều vị hộ pháp, vậy thì sự nghiệp hoằng pháp của bạn quyết không phải ở chư Phật, những đại Bồ Tát này thì hiện làm ra những việc làm đó, không phải ở nơi các ngài. Cho nên công đức của hộ pháp không thể nghĩ bàn. Tôi đã đích thân trải qua ở ngay trong một đời này. Tôi cũng đã ở nơi đây giảng qua mấy lần. Khi tôi còn trẻ, ở trong hội của lão Lý Bỉnh Nam học kinh giáo, học giảng kinh. Sau khi học xong, nếu như không gặp được hàng quán trưởng, không có sự hộ trì của bà, thì chúng ta một chút năng lực cũng không có. Đó chính là nếu không có người hộ pháp này, cuối cùng chỉ có hai con đường để đi. Một là đi theo con đường kinh sám, không chịu cam tâm làm kinh sám thì hoàn tục. Chỉ có hai con đường này, không có đường nào để đi. Gặp được một vị hộ pháp như vậy, bà phát đại tâm, tìm đủ mọi cách, không có đạo tràng, thuê nhà mượn chỗ để cho tôi mỗi tuần giảng kinh 30 năm không hề gián đoạn. Công lao của bà mỗi một tuần chỉ ít giảng 5 ngày, khi nhiều thì giảng hết 7 ngày. Cho nên tôi trong 30 năm này không hề gián đoạn trên giảng đài. Không phải nói tôi giảng kinh giảng được hay, người khác không bằng tôi. Không hề có cái lý này. Người hay hơn tôi nhiều hơn rất nhiều. Không có người hộ trì. Hay nói cách khác, họ không có cơ hội để luyện tập ở trên giảng đài. Tài cán của họ cũng bị mai một, không thể triển khai. Bạn nói xem đáng tiếc dường bao. Chúng ta hoằng pháp ở quốc tế đều là duyên phận. Tôi giảng kinh ở Đài Bắc, có mấy vị cư sĩ ở Hồng Kông, một vị pháp sư, hai vị cư sĩ gặp được tôi ở Đài Loan, nghe tôi giảng kinh. Vào lúc đó tôi nhớ được là ở chùa Thiền Đạo giảng Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, tổng cộng giảng hết 8 ngày. Sau khi họ nghe rồi rất là hoan hỷ, yêu cầu tôi đến Hồng Kông. Tôi đã kết được pháp duyên với Hồng Kông. Ở Hồng Kông có bà Lôi, nghe kinh nghe được rất hoan hỷ, mỗi năm đều mời tôi. Cho nên vào năm 1977, đại khái khoảng thời gian gần 10 năm, 1977 đến năm 1987, thời gian cũng khoảng gần 10 năm. Mỗi năm, tôi đều đến Hồng Kông 1 đến 2 lần. Thời gian dài nhất ở Hồng Kông đến 4 tháng. Ngắn nhất cũng không ít hơn 1 tháng. Mỗi năm đều đi giảng. Sau khi bà Lôi giảng sanh, thì không có người mời nữa. Cái duyên này đã bị đứt đoạn, chỉ một người. Không có một người hộ pháp này. Chúng ta muốn hoằng pháp, cũng không có cơ hội. Không có người mời. Bạn mới biết được công đức hộ pháp bao lớn. Không có hộ pháp, người ở phương đó không có cơ duyên nghe pháp. Có một hộ pháp như vậy, mời một vị pháp sư đến giảng kinh, người ở địa phương đó được lợi ích của Phật pháp. Ai có công đức vậy? Công đức của hộ pháp. Cho nên tôi thường nói công đức của hộ pháp vượt hơn công đức của pháp sư giảng kinh hoằng pháp rất nhiều lần. Hộ pháp thành tựu pháp sư. Hộ pháp có thể khiến cho chánh pháp thường trụ dài lâu. Cho nên các vị pháp sư xuất gia, tương lai có cơ hội làm trụ trì, thì bạn phải tường tận. Trụ trì phải làm công việc của hiền hộ. Phải biết lễ thịnh pháp sư. Mời pháp sư như thế nào vậy? Pháp sư phải tương ưng với bổn tông tu học của chúng ta. Đối với đại chúng đồng tu chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Nếu như cái tu, cái học của vị pháp sư này khác với pháp môn của chúng ta, kinh luận nương theo cũng khác nhau, vậy thì chúng ta không nên mời. Việc này tuyệt nhiên không phải nguyên nhân gì khác. Người xưa thường nói, thà làm động nước ngàn sông, không dám động tâm người tu niệm. Ở nơi đây đã chọn pháp môn niệm Phật, chuyên tu chuyên hoằng, họ đã có thành tựu nhất định. Nếu như ở đây tôi giảng thiền giảng mật thì làm loạn tâm thanh tịnh của các vị, nhiễu loạn công phu của các vị, phá hoại tu hành của các vị, vậy thì có lỗi. Không những không có công đức mà còn có lỗi, nhất định không nên làm. Thế nhưng đối với pháp sư phải cung kính cúng dường, nhất định là như nhau. Về việc này, khi tôi còn trẻ, cùng với lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm. Ngay trong 10 năm, tôi quan sát lão cư sĩ ở Đại Trung Hoàng Hộ Tịnh Tông. Pháp sư nơi khác đi ngang qua Đại Trung, Lý Bình lão lễ mạo cung kính, rất là chu đáo. Đến ga xe, nghinh tiếp hoan nghênh. Khi đón tiếp, ông nhất định đích thân dẫn dắt mọi người rước đến đạo tràng, hướng đến pháp sư lễ lại cúng dường. Cũng có lúc mở tiệc tiếp đãi, mời pháp sư dùng cơm. Thế nhưng từ đầu đến cuối không hề mời pháp sư giảng khai thị. Tôi quan sát rất lâu, liền cảm thấy kỳ lạ, nên hỏi: thưa thầy, vì sao không thấy thầy mời họ giảng khai thị vậy? Giảng kinh thì đương nhiên càng không thể, bởi vì không có thời gian dài đến như vậy, phải nên giảng khai thị cho mọi người. Ông mỉm cười nói: con không hiểu. Nói tôi không hiểu. Nói rõ cái đạo lý này. Vị pháp sư này tham thiền, vị pháp sư kia là nghiên cứu. Lý tưởng của họ không như chúng ta. Chúng ta ở nơi đây rất không dễ gì dẫn dắt mọi người tin vào pháp môn tịnh độ, trung thực niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi họ vừa nói tham thiền hay, vừa nói học mật tốt, tức thân thành Phật diệu, những người ở đây lập tức liền bị dao động, liền sẽ bị họ sọ mũi kéo đi. Ngạn ngữ đó rất hay. Hòa thượng bên ngoài đến giỏi tụng kinh. Mỗi ngày ở chung với nhau thì không có gì lạ. Chỗ khác đến sẽ hiếm lạ. Mỗi ngày dạy dỗ cho bạn, dạy bạn hết 10 năm. Người bên ngoài đến chỉ mấy giờ đồng hồ thì kéo bạn đi mất. Do nguyên nhân gì vậy? Chính chúng ta không có định, không có huệ, không có năng lực phân biệt. Khi vừa nghe nói cái đó hay, ngay lúc đó tâm liền bị dao động. Kết quả là chính chúng ta bị thiệt thòi. Cho nên lão sư Lý phải hộ pháp, gìn giữ đại chúng của đạo tràng này. Chánh tri, chánh kiến, gìn giữ tâm thanh tịnh của đại chúng. Cho nên quyết định không thể mời người khác đến giảng khai thị. Những người nào có thể giảng khai thị, vì pháp sư đó tu tịnh độ, thành thật niệm Phật, niệm được rất tốt. Pháp sư như vậy khi đến đại trung, ông nhất định phải thỉnh họ giảng khai thị. Nếu như không phải cùng học một pháp môn với chúng ta, cùng nhau y theo tịnh độ ba kinh, nhất định không mời. Trong đây không phải có tâm phân biệt. Nhưng những chỗ này chúng ta đều phải học. Đó là một người chuyên gia chân thật, có trí tuệ hộ trì chánh pháp của đại chúng. Hiền hộ ngài chân thật đã làm được rồi. Cái đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Cho nên trụ trì một cái đạo tràng, đó là con mắt của đại chúng trong cái đạo tràng đó. Bằng dẫn đầu, bạn là người dẫn đường, những người phía sau đi theo bạn. Bạn đi sai rồi, những người này thấy đều đi sai hết, bạn phải chịu trách nhiệm. Cho nên con đường của bạn đi nhất định phải thuần chánh, quyết định không thể có sai lầm, còn phải phòng hộ người nơi khác đến làm rối. Cái đạo tràng này của chúng ta chân thật, có tín tâm, có nguyện lực cũng không ít. Thế nhưng cái tín nguyện này có kiên cố hay không? Chưa thấy được. Có lẽ gặp được vài người nói cho bạn nghe một tràng lời ngon lời ngọt, tâm của bạn liền dao động, bạn liền đi với họ.